Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc lần thứ 16. Bài chia sẻ có tiêu đề Dùng từ bi cứu độ thế nhân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, vào năm 1996, và năm nay tôi 76 tuổi. 1. Lớn lên trong một môi trường thù địch. Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hà Bắc vào những năm 1940. Gia đình chúng tôi là phú hộ, khá giàu có, gia tộc trưởng bối đều rất thiện lương. Ngày lễ Tết, chúng tôi ăn gì đều cấp cho người ở ăn cái đó. Ông nội tôi thuê rất nhiều người làm việc cho gia đình chúng tôi. Ông đối xử với mọi người bằng sự kính trọng và tốt bụng. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, toàn bộ đất đai và tài sản của gia đình tôi đã bị tịch thu. Thoáng cái gia sản đều không có. Chúng tôi bị liệt vào phần tử phú nông, bị kỳ thị và cô lập. Sau này, chúng tôi chuyển đến sinh sống ở vùng Đông Bắc. Tình huống này cũng không cải biến. Cuộc đại cách mạng văn hóa xảy ra cũng là lúc tôi bắt đầu đi làm. Và dù tôi có làm xuất sắc đến mấy thì bao giờ cũng kém một bậc. Tôi sợ nhất là vào lúc phải điền vào bảng kê khai. Mỗi lần điền thành phần đều đặc biệt sợ bị người khác chứng kiến mà nhục nhã. Vậy nên tôi đặc biệt tự ti, thân thể tôi cũng trở nên không tốt. Sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi. Năm tôi 22 tuổi, và một ngày tôi bỗng dưng ngã xuống đất và bất tỉnh, qua hơn một giờ mới dần dần tỉnh lại. Sau đó, tôi mắc nhiều bệnh hơn, sỏi thận, sỏi mật, đau cổ, bệnh tim và tăng huyết áp. Tôi phải nhập viện mỗi năm và tiêu tốn rất nhiều thuốc. Tôi đã tới bệnh viện nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm. Tôi nghỉ hưu năm 40 tuổi do sức khỏe yếu. Mỗi đêm khi đi ngủ, tôi đều không chắc liệu sáng mai mình có còn thức dậy hay không. 2. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em gái tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi vào năm 1996, khi tôi 53 tuổi. Cô ấy đã dạy tôi các động tác luyện công. Chúng thật nhẹ nhàng, chậm rãi và thanh nhã. Sau đó, em gái đã gửi cho tôi quyển sách chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công hàng ngày. Tôi nhìn thấy Pháp thân của sư phụ Lý mỗi khi tôi luyện công. Tôi minh bạch được rằng đây chính là Phật Pháp chân chính. Sau một giai đoạn tu luyện, những thay đổi ở tôi thật đáng kinh ngạc. Tôi tràn đầy năng lượng và có thể mang những vật nặng mà không gặp trở ngại nào. Tôi có một căn nhà rộng cho phép tôi mở được một nhóm học Pháp. Chúng tôi có hơn 50 người học Pháp mỗi ngày. Chồng tôi luôn làm ấm căn phòng vào mùa đông trước khi mọi người đến học. Những người khác muốn giúp chúng tôi trả tiền than sưởi, nhưng tôi bảo với họ rằng sư phụ đã cho tôi cơ hội được giúp đỡ người khác, vì thế tôi không thể lấy dù chỉ một xu của họ. Một vài người mới chỉ bắt đầu tu luyện nên đôi khi gây ra một mớ hỗn độn trong nhà tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu về điều đó. Nhưng em gái đã nhắc nhở tôi rằng tôi cần mở rộng lòng mình và buông bỏ chấp trước sợ bẩn. Tôi đã có thể đối mặt với tình huống này với một tâm thái bình tĩnh hơn. Tôi tới thăm con gái mình sau dịp Tết Nguyên đán năm 1997. Căn hộ của cháu nằm trên tầng 3 nhưng cầu thang lại đặt bên ngoài trời. Khi tôi đi xuống, tôi đã bị trượt chân trên cầu thang đóng băng và ngã từ tầng 2 xuống mặt đất. Tôi bị bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện. Cuộc kiểm tra không chỉ ra được vết xương nào gãy, nhưng tôi không thể di chuyển và cơn đau vô cùng dữ dội. Tôi nhớ lời giảng của sư phụ. Nợ thì phải hoàn trả, do vậy trên đường tu luyện có thể gặp phải một số điều nguy hiểm, nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm. Trích bài giảng thứ 3, chuyển Pháp Luân. Tôi biết tôi sẽ không gặp vấn đề gì bởi tôi là người tu luyện. Tôi đã hồi phục sau 10 ngày luyện công và học Pháp. Tôi trở lại nhà mình vào mùa hè năm 1997. Vì căn nhà tôi khá rộng nên tôi đã dùng nó lưu trữ các sách Đại Pháp để cung cấp cho toàn thành phố và hai quận gần đó. Một ngày nọ, tôi nhận được 3 thùng container đựng sách, mỗi thùng nặng 1 tấn. Tôi đã tự mang chúng đến nơi cất giữ sách. Em gái tôi đã bị sốc. Sách được xếp chồng cao lên nhau trong căn phòng. Làm thế nào mà tôi có thể làm được việc đó? Tôi biết sư phụ đã giúp tôi. 3. Đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Các quan chức của chính quyền Cộng sản bắt đầu điều tra các học viên ở điểm luyện công. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đã bị bắt giữ. Chúng tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp. Em gái, tôi và một số học viên đã đến huyện gần đó để bắt xe buýt tới Thiên Tân và chuyển sang một chuyến khác để tới Bắc Kinh. Ngay sau khi chúng tôi đi, mẹ tôi 75 tuổi đã gọi điện cho tôi để báo rằng nhà chúng tôi đã bị lục soát và cảnh sát đang tìm kiếm tôi. Tôi quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh. Chúng tôi đều mang theo một nguyện vọng mạnh mẽ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc bức hại này. Lúc đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang có chuyến thăm tới Bắc Kinh. Chúng tôi đã chuẩn bị một vài tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và lên kế hoạch phân phát chúng cho Ngài Thư ký. Nhưng chúng tôi đã không thành công. Hai học viên và tôi đã tới Văn phòng Kháng cáo Quốc gia vào tháng 1 năm 2000. Ngay khi nhân viên ở đó phát hiện ra chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ yêu cầu chúng tôi điền vào một số mẫu đơn. Sau khi chúng tôi điền xong, họ đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát và sau đó chuyển chúng tôi tới một trại giam. Một trong những học viên mà chúng tôi gặp tại đồn cảnh sát sau đó đã bị bức hại tới chết. Trại giam có rất đông người. Phòng tắm chỉ như một cái lỗ trên mặt đất, nằm ở góc phòng, rất bẩn thỉu. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được chuyện này. Trong số 17 người cùng trong một phòng giam, thì có đến 14 người là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi các lính canh phát hiện chúng tôi luyện công, chúng tôi bị đưa đến một nơi khác trong trại tạm giam và bị còng tay trong 2 ngày. Một học viên đã cho chúng tôi ăn và giúp chúng tôi đi vệ sinh. Tôi mang theo người một cuốn hồng ngâm khi bị đưa tới trại giam. Mọi người đang bị lục soát khi chúng tôi đến, nhưng một lính canh đã cho tôi qua khi tới lượt của tôi. Tôi đã có thể giữ lại cuốn sách của mình. Tôi học Pháp và ghi nhớ Pháp cùng các đồng tu. Pháp đã gia trì chính niệm cho tôi, và tôi được thả một tháng sau đó. 4. Buông bỏ chấp trước sợ hãi và phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi đã mua một căn nhà trong thành phố gần nơi con gái tôi sống vào năm 2003. Chúng tôi thuê một số công nhân xây dựng để tu sửa lại ngôi nhà. Việc này mất 3 tháng để hoàn thành. Tôi biết đây là một công việc nặng nhọc, vì thế tôi đã nấu ăn cho họ. Họ rất cảm động và nói với tôi rằng chưa có ai từng quan tâm đến họ như tôi đã làm. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả họ đều đồng ý. Tôi đã giành được lòng tin của họ bằng thiện tâm và sự chân thành của mình. Một ngày nọ, một đồng tu đưa tôi 7 cuốn tài liệu Đại Pháp để phân phát. Tôi đã đi ra ngoài hơn 2 giờ đồng hồ và không phát được cuốn nào. Tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi tôi bất kể tôi ở đâu. Miệng tôi khô khốc và chân tôi thì bước run rẩy. Tôi học Pháp cả ngày tiếp theo và ra ngoài vào đêm thứ 2. Tôi dành thêm 3 giờ nữa và vẫn trở về nhà với những tờ tài liệu. Khi tôi ra ngoài vào lần thứ 3, tôi trông thấy một chiếc xe cảnh sát ở trước cửa nhà mình. Tôi quá sợ hãi và quay đi ngay lập tức. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không học Pháp tốt, tôi sẽ gặp vấn đề về tâm tính. Khi tôi đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ, mỗi một từ đều phát ánh vàng kim. Tôi biết sư phụ đang khích lệ mình. Tôi cần phải theo kịp tiến trình chính Pháp và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Ban đầu, tâm trí tôi vẫn còn bất ổn, vì thế tôi đã cầu xin sư phụ gia trì chính niệm cho mình. Dần dần, tôi có thể ra ngoài mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân duy trì chính niệm và mọi thứ trở nên thuận lợi hơn và ít bị can nhiễu hơn. Tôi cảm thấy mỗi bước đi của mình khi tôi đi ra ngoài đều có sư phụ ở bên. 5. Những câu chuyện tu luyện thần kỳ. Hồi đó, tôi từng dùng một phong bì thư để cất các tài liệu. Khi tôi đang phát tài liệu thì bầu trời bị bao phủ bởi mây đen và một cơn dông chuẩn bị ập đến. Tôi đã cầu xin sư phụ giúp tôi bảo vệ các tờ tài liệu. Hóa ra mọi nơi đều mưa như chút nước chỉ trừ nơi tôi đang phát tài liệu. Con xin tạ ơn sư phụ. Có một lần tôi bị lạc đường sau khi phát xong tài liệu vào khoảng 11 giờ đêm. Tôi không mang theo tiền mặt trong người. Tôi đã cầu xin sư phụ giúp tôi tìm đường về nhà. Tôi bước đi tiếp và khi tôi ngẩng đầu lên, tôi đã về tới nhà của mình. Một lần khác, tôi đã bị một đặc vụ cao lớn mặc thường phục theo dõi. Tôi nghĩ anh không thể theo kịp tôi. Quả thực, anh ta đã không thể bắt kịp tôi. 6. Trở thành một học viên kiên định trong khi bị giam giữ. 3 ngày trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tôi muốn phân phát thêm nhiều tài liệu pháp luân đại pháp, còn được gọi là pháp luân công hơn nữa, bởi tôi sợ rằng mình sẽ không có thời gian trong dịp nghỉ lễ. Với suy nghĩ như vậy, tôi đã biến một nhiệm vụ thần thánh vì đại pháp trở thành một công việc thường lệ mà không có chính niệm. Không mất quá nhiều thời gian để nhân viên bảo vệ bắt giữ tôi và báo cho cảnh sát. Tôi nói với người học viên phối hợp cùng tôi hãy nhanh chóng rời đi. Tôi bắt đầu giảng chân tướng đại pháp cho nhân viên bảo vệ. Lúc đó là khoảng 8 giờ tối và tôi đang ở trong một công viên nhỏ, nhưng có hàng tá người tụ tập xung quanh và mọi người đều đang lắng nghe. 2 giờ sau, cảnh sát mới có mặt. Sau khi tôi đã giảng rõ chân tướng đại pháp cho mọi người, đồn cảnh sát chỉ cách chỗ tôi vài phút đi bộ. Tại đồn cảnh sát, một nhân viên hỏi tôi về nơi tôi lấy các tài liệu đại pháp. Họ đã thẩm vấn tôi suốt đêm. Ngày hôm sau, họ đưa tôi tới một trại tạm giam. Điều này là trái với quy định bởi huyết áp của tôi lúc đó đang lên cao một cách nguy hiểm. Sư phụ giảng, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Trích, chính niệm của đệ tử đại pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ 2. Khi lính canh yêu cầu tôi nhắc lại các quy tắc của trại giam, tôi đã nhẩm đọc luận ngữ. Tôi cũng nhổ ra tất cả viên thuốc mà họ ép tôi uống. Tôi đã ở trong buồng giam đầu tiên trong 5 ngày và giúp 5 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở buồng giam tiếp theo, tôi đã giúp 9 trong 13 tù nhân thoái đảng trong vòng 19 ngày. Tôi chú ý tới thái độ và hình ảnh của mình. Tôi đã mua thêm các nhu yếu phẩm hàng ngày và chia sẻ chúng với những người cần đến. Trưởng buồng giam số 2 là một cô gái khoảng 20 tuổi bị kết án 15 năm tù vì tham gia đánh nhau. Cô ấy rất buồn và tôi thường nói chuyện với cô ấy về đại pháp. Tôi bảo cô rằng mọi thứ sẽ chuyển biến theo hướng tốt lên nếu cháu tin rằng pháp luân đại pháp hảo. Cháu đồng ý với tôi và đối xử tử tế với tôi. Cháu cũng chia sẻ những món ăn hiếm với tôi như đậu phộng và trứng. Tôi bị đề nghị ở lại một trại lao động cưỡng bức trong 2 năm nhưng sau đó đã được tại ngoại sau khi ở trong trại tạm giam 24 ngày, cho dù lính canh không tin điều đó. Trước khi rời đi, tôi nhắc cô gái trẻ rằng hãy tin tưởng vào pháp luân đại pháp và cháu sẽ nhận được sự giúp đỡ khi cháu cần. Tôi hứa sẽ gửi cho cháu tiền và những bộ quần áo ấm. Vài ngày sau, con gái tôi đã mang cho cô gái trẻ những thứ mà tôi hứa. Nhưng con gái tôi được bảo rằng cô gái đó đã được thả ra ngay sau khi tôi được thả. Tôi đã tìm được cháu và mang cho cháu những món quà. Cháu cảm động rơi lệ và nói, giờ cháu đã thực sự cảm nhận được lòng tốt của những học viên Pháp Luân Công. 7. Đối mặt với quan nghiệp bệnh. Tôi mắc triệu chứng viêm quanh khớp vai thể đóng băng và không thể nhấc được cánh tay của mình lên. Điều này khiến tôi cảm thấy bất tiện khi phân phát tờ rơi. Tôi cầu xin sư phụ giúp tôi chữa lành chúng nhanh chóng, để tôi có thể tiếp tục làm công việc đại pháp. Ngày tiếp theo, vai của tôi đã trở lại bình thường. Tôi bước ra ngoài vào một buổi sáng khi có tuyết rơi nhẹ và đã bị trượt chân. Tôi nằm sõng soài trên đất và nghĩ rằng nội tạng của mình đã bị tổn thương. Khi cơn đau trở nên gần như không thể chịu nổi, tôi nhớ đến lời sư phụ giảng. Chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích bài giảng thứ 4, chuyển pháp luân. Tôi nói với sư phụ rằng bất kể tôi có quan niệm hậu thiên nào, tôi sẽ quy chính bản thân theo pháp. Con không cho phép cựu thế lực sử dụng bất kỳ sơ hở nào để bức hại con. Tôi tìm cách quay trở lại nhà và chồng tôi giúp tôi nằm xuống. việc cử động rất đau đớn. Tôi thường xuyên phát chính niệm và bắt đầu nghe các bài giảng của sư phụ khi tôi không thể ngủ được. Ngày hôm sau, các học viên khác tới hỗ trợ tôi. Chồng tôi nài nỉ tôi tới gặp bác sĩ, nhưng tôi bảo ông ấy rằng nếu em đến bệnh viện thì em sẽ không bao giờ dậy được nữa. Vài ngày nữa em sẽ khỏe lại thôi. Mỗi ngày tôi đều ngủ rất ít và dành toàn bộ thời gian để nghe hoặc học pháp. Tôi hướng nội và nhớ lại những gì tôi đã làm với con rể mình vài ngày trước. Tôi giảng chân tướng cho cháu, nhưng thay vì lắng nghe, cháu lại lăng mạ đại pháp. Tôi đã tức giận đến mức mắng cháu. Tôi đã không đủ nhẫn và thiện với cháu nên đã bị tà ác lợi dụng. Khi tôi nhận ra được thiếu sót của mình, tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Ngày tiếp theo, tôi đã có thể thức dậy và luyện bài công pháp đầu tiên. Tôi mất hơn 1 giờ để hoàn thành và người tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi đã có thể ngủ được đêm hôm đó. Ngày hôm sau, tôi luyện tiếp bài công pháp số 2. Khi tôi chuẩn bị luyện tiếp bài công pháp số 3 và số 4 vào ngày tiếp theo, tôi đã hoài nghi về việc liệu mình có thể cúi xuống được không. Sư phụ giảng, nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành, trích bài giảng thứ 9 chuyển pháp luân. Tôi đã thử và có thể luyện được bài công pháp thứ 4. Sau 10 ngày, tôi có thể tự mình đi lại và hồi phục hoàn toàn trong 2 tuần. Chồng tôi nhận xét rằng, thật ngạc nhiên là em có thể hồi phục nhanh đến vậy. Một người bình thường có thể phải nằm liệt giường hoặc thậm chí mất đi mạng sống. Một ngày nọ, tôi nhận thấy có máu lẫn trong nước tiểu và phần lưng dưới của tôi bắt đầu trở đau. Cơn đau khó chịu đến mức tôi không thể dậy được. Hôm sau, tôi bị sốt cao và không muốn ăn uống. Chồng tôi mù mực yêu cầu tôi tới gặp bác sĩ, nhưng tôi từ chối và nói, một khi em nhận ra mình sai ở đâu và quy chính lại thì em sẽ ổn thôi. Sư phụ sẽ bảo hộ em. Bệnh viện chẳng thể nào giúp được em đâu. Sư phụ giảng, mọi người biết rằng chúng ta là tu luyện. Đã là tu luyện, trên con đường tu luyện này của chúng ta sẽ không có sự việc ngẫu nhiên. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New Zealand. Tôi hướng nội một cách cẩn thận. Tôi nhận ra rằng sau một sự cố, chồng tôi đã quá sợ hãi và không muốn tôi ra ngoài giảng chân tướng. Bị can nhiễu bởi nỗi sợ và tình đối với chồng, tôi đã dần giải đãi trong tu luyện. Tôi hứa với sư phụ rằng, sau khi tôi hồi phục, tôi sẽ làm thật tốt để ngài không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Ngày hôm sau, tôi đã có cảm giác thèm ăn và có thể ăn uống trở lại. Tôi đã phải mất 2 tuần để hồi phục. Như tôi đã hứa, tôi đã quay lại việc giảng chân tướng cứu người ngay lập tức. Chúng ta nhất định phải hướng nội mỗi khi gặp quan nghiệp bệnh. Sau khi tìm ra vấn đề thì phải tu khứ nó, nếu không thì sẽ không giúp ích được gì trong tình huống này. 8. Giảng chân tướng ở hải ngoại. Thỉnh thoảng, tôi đi du lịch ở nước ngoài để thăm họ hàng. Điều tôi nhớ nhất là gọi điện về Trung Quốc và tới các điểm du lịch để giảng chân tướng cho những người Trung Quốc khác. Có một lần, tôi đã giúp 200 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc khi gọi điện thoại về Trung Quốc. Tôi đã gọi cho một sinh viên ở Đại học Cát Lâm và nói chuyện với cháu về cuộc bức hại trong nửa giờ đồng hồ. Tôi nhắc cháu rằng, ta làm điều này cho cháu vì muốn cháu được bình an khi đối diện với các khổ nạn. Sinh viên đó đã đồng ý thoái đảng. Tôi hỏi cháu rằng, những người khác cùng phòng với cháu đang ở đâu? Cháu có thể bảo họ tới để ta có thể nói chuyện không? Tôi nghe được nhiều người nói qua điện thoại rằng, bà ơi không cần đâu ạ. Chúng cháu đều nghe thấy những gì bà nói và sẽ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. 6 sinh viên đã thoái đảng bằng tên thật. Họ không muốn cúp máy và thừa nhận rằng họ cảm thấy vui khi nghe tôi nói chuyện. Một lần khác, tôi nói chuyện với hiệu trưởng một trường trung học. Ông ấy miễn cưỡng nói rằng ông ấy là người theo đạo Thiên Chúa. Tôi nói rằng điều đó không thành vấn đề. Tôi muốn anh được bình an khi gặp phải khó khăn. Pháp Luân Công là một môn pháp tu Phật đang bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc này khiến cho rất nhiều người bị mất đi sinh mệnh. Nếu anh là một đảng viên, thì anh có liên đới tới tội ác của nó. Chỉ khi anh thoái đảng thì anh mới không bị liên lụy khi nó gặp kiếp nạn. Ông ấy vẫn còn lưỡng lự. Con trai tôi sẽ đi học đại học vào năm tới và tôi không muốn hủy hoại tương lai của nó. Tôi nói với ông ấy rằng điều này sẽ có ích cho con ông. Và ông ấy có thể thoái bằng bí danh. Cả ông và vợ đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi giảng chân tướng tại các điểm du lịch và khuôn viên trường đại học, tôi đã giúp hàng trăm sinh viên Trung Quốc thoái đảng. Đa số các sinh viên này có tư tưởng và quan niệm khá đơn thuần và có thể dễ dàng chấp nhận những lời tôi nói. Tại một buổi lễ tốt nghiệp, tôi đã nói chuyện với 7 sinh viên ngồi cạnh nhau. Lúc đầu, họ hoài nghi và có nhiều thắc mắc về môn tu luyện. Tôi đã trả lời từng câu hỏi của họ trong khi họ lắng nghe chăm chú. Tất cả họ đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi cố gắng nói về Đại Pháp cho một khách du lịch Trung Quốc tại một điểm tham quan, cô ấy đã ngắt lời, cháu không muốn nghe những điều này. Sau đó cô ấy phỉ báng Đại Pháp. Tôi giơ tay lên và bảo, thoái hay không thoái, tôi không muốn cô phạm tội. Nếu cô bất kính với thần Phật, tương lai cô sẽ có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm. Sau khi tôi nói với cô ấy về cuộc bức hại, cô ấy đã trở nên bình tĩnh và xin lỗi tôi. Giờ cháu đã biết Pháp Luân Công là gì, xin hãy giúp cháu thoái đảng. Cô ấy cảm ơn tôi trước khi rời đi. Tôi tình cờ gặp 4 thanh niên trong công viên. Họ không ngừng chửi mắng khi tôi cố gắng giải thích chân tướng cho họ. Tôi nói nhiều nhất có thể cho đến khi họ ngừng lắng nghe. Vài ngày sau, tôi đã gặp lại họ. Lần này trông họ thực sự khác. Chúng cháu đã suy nghĩ về điều đó. Xin hãy giúp chúng cháu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ nói. Khi tôi hỏi họ làm gì để kiếm sống, họ nói, bà trông có vẻ là người tốt, vì thế cháu sẽ thành thật với bà. Chúng cháu buôn bán ma túy ở Trung Quốc và sau đó chúng cháu đã đến đây. Chàng trai hỏi, bà à, Pháp Luân Đại Pháp sẽ bảo hộ chúng cháu khi chúng cháu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ? Tôi nói với cháu, chắc chắn là không, bởi vì cháu đang đòi hỏi tội ác được bảo vệ. Tôi giải thích cho họ rằng họ sẽ được bảo hộ và số phận của họ sẽ thay đổi nếu họ kiếm tiền một cách chân chính. Tất cả họ đều đồng ý thoái đảng. Thật đúng như sư phụ giảng, từ bi năng dung hiền địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân, trích Pháp Chính Càn Khôn Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa, từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa xuân, chính niệm có thể cứu con người ở thế gian, trích Pháp Chính Càn Khôn Hồng Ngâm 2. 9. Viết chân tướng trên các tờ tiền. Một lần có một người đã nói với tôi rằng cậu ấy biết đến Pháp Luân Công vì đã nhìn thấy chân tướng được viết trên một tờ tiền. Sư phụ giảng, tôi nói rằng biện pháp ấy rất hay. Tờ giấy bạc ấy vứt đi không vứt được, mà hủy thì cũng không hủy được. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles. Tôi quyết định sẽ làm như vậy và bắt đầu với những nhà cung cấp mà tôi biết trên thị trường. Tôi đối đãi với họ bằng sự tôn trọng và làm quen với họ. Sau đó, tôi đã mua hàng hóa bằng những tờ tiền có in thông điệp trên đó và giảng chân tướng cho các nhà cung cấp khi họ không quá bận. Sau khi họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp, họ đã đồng ý giúp tôi lưu hành các tờ tiền đó. Sau một vài lần, họ đã được đền đáp. Và điều tốt đẹp đó đã đến với họ. Mỗi tuần họ đều hỏi tôi có nhớ mang theo các tờ tiền in chân tướng đến cho họ không. Tôi đã đưa cho họ gần 100 tờ và còn nhiều hơn thế trong dịp nghỉ lễ. 10. Đối mặt với cái chết của chồng. Trong rất nhiều năm, chồng tôi luôn ủng hộ tôi trong việc giảng chân tướng. Có lần ông ấy đã đứng lên bảo vệ tôi khi các quan chức cố gắng đưa tôi tới một trung tâm tẩy não. Một đặc vụ từ phòng 610 đã tới xin lỗi ông ấy vào ngày hôm sau. Ông ấy sẵn sàng giúp đỡ các học viên khi đang bị giam giữ trong ngục hoặc bị mất việc do cuộc bức hại gây ra và đưa cho họ các vật dụng hoặc tiền. Chúng tôi đã kết hôn hơn 50 năm và chung sống rất hòa thuận. Việc ông ấy qua đời vài năm trước đã khiến tôi vô cùng đau khổ. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều khiến tôi nhớ đến ông ấy. Tôi đã cầu xin sư phụ giúp tôi thoát khỏi những can nhiễu này. Kể từ đó, mỗi khi tôi nghĩ đến ông ấy, tôi đều học pháp. Dần dần tôi đã buông bỏ được chấp trước vào tình đối với ông ấy. Tôi không muốn để cựu thế lực có bất kỳ cớ nào để lợi dụng chấp trước của tôi. Khi cân nhắc đến việc sẽ đặt gì lên bia mộ của chồng mình, tôi đã bảo con gái mình đừng chừa lại khoảng trống nào để viết tên tôi bên cạnh. Cháu đã khóc. Tôi bảo cháu rằng hãy tôn trọng tín tâm của tôi. Vào ngày chôn cất ông ấy, tôi bảo ông hãy hiểu cho tôi vì sao lại làm như vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi tốt hơn rất nhiều. Tôi đã không thể làm được như vậy nếu không có đại pháp. Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn hộ của chúng tôi và vẫn cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Đã 23 năm trôi qua kể từ khi tôi đắc pháp. Mỗi ngày tôi đều kiên trì học pháp, luyện công và cố gắng tinh tấn thức tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.